Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ Năm, 23 tháng 12, sau phần tin tức và mục gặp Đức Giáo Hoàng, Kim Loan sẽ gửi đến quý vị chứng tá công khai biểu lộ đức tin công giáo của ba vị lão thành đáng kính người Ý. Sau đó chương trình sẽ được tiếp nối với Thánh Ca, và qua mục từ một lần gặp gỡ, Hà Thanh Bình sẽ nói với quý vị về đề tài Thiên Chúa đã đi vào lịch sử con người. Bây giờ kính mời quý vị nghe Mai Anh và Linh Tiến Khải đọc tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha Benedict XVI không thay đổi đạo lý của giáo hội về vấn đề ngừa thai. Hôm 21 tháng 12 vừa qua, Bộ Giáo lý Đức tin đã công bố một thông cáo bác bỏ những giải thích sai lầm lập trường của Đức Thánh Cha Benedict XVI trong cuốn sách Ánh sáng thế gian về tính dục. Nguyên văn thông cáo viết: Nhân dịp xuất bản cuốn sách phỏng vấn Đức Thánh Cha Benedict XVI, Ánh sáng thế gian, đã có nhiều giải thích sai trái được phổ biến, gây hoang mang về lập trường của giáo hội công giáo đối với một số vấn đề liên quan tới luân lý tính dục. Tư tưởng của Đức Giáo Hoàng thường bị lợi dụng vào những mục tiêu và ý đồ không liên hệ gì tới ý nghĩa những lời của Ngài, mặc dù người ta hiểu được thật rõ ràng tư tưởng ấy nếu đọc trong toàn bộ các chương nói về tính dục con người. Chủ ý của Đức Thánh Cha thật rõ ràng, đó là tìm lại sự cao cả trong chủ đích Thiên Chúa về tính dục, tránh sự tầm thường hóa tính dục như đang thấy ngày nay. Một số giải thích đã trình bày những lời của Đức Giáo Hoàng như những lời khẳng định trái ngược với truyền thống luân lý của giáo hội. Giả thuyết này được một số người chào mừng như một khúc quanh tích cực. Trái lại, một số khác thì bày tỏ lo âu, như thể đó là một sự đoạn tuyệt với đạo lý về việc ngừa thai và với thái độ của giáo hội trong cuộc chiến chống SIDA.
Thông cáo viết tiếp, trong thực tế những lời của Đức Giáo Hoàng đặc biệt ám chỉ tới một thái độ tháo thứ trầm trọng là việc mại dâm, không hề thay đổi luân lý cũng như việc mục vụ của giáo hội. Như ta thấy khi đọc đoạn sách vừa nói, Đức Thánh Cha không nói về luân lý hôn nhân, và cũng không nói tới quy luật luân lý về việc ngừa thai. Quy luật này vốn là truyền thống trong giáo hội, đã được Đức Phaolô VI lấy lại bằng những từ ngữ thật rõ ràng khi Ngài viết trong đoạn số 14 của thông điệp Humanae Vitae, sự sống con người rằng, cũng bị loại bỏ tất cả những hành động, hoặc khi dự trù hành động vợ chồng, hoặc trong khi diễn ra hành động này, hay trong sự phát triển những hậu quả tự nhiên của nó, nhắm như mục đích hoặc như phương tiện làm cho việc sinh sản không thể xảy ra được. Thật là một điều hoàn toàn võ đoán và không tương ứng với những lời nói và tư tưởng của Đức Thánh Cha khi nói rằng người ta có thể rút ra từ những lời của Đức Thánh Cha Benedict XVI ý tưởng theo đó trong một số trường hợp được phép dùng bao cao su để tránh những cuộc thụ thai ngoài ý muốn. Trái lại về vấn đề này, Đức Giáo Hoàng đề nghị những con đường có thể thi hành được về phương diện nhân bản và luân lý, trên đó các vị mục tử được kêu gọi hơn nữa và tốt đẹp hơn. Nghĩa là những con đường tôn trọng hoàn toàn mối liên hệ không thể tách rời giữa ý nghĩa kết hợp với ý nghĩa sinh sản của mỗi hành vi vợ chồng nhờ sử dụng những phương pháp điều hòa sinh sản tự nhiên, nhắm sinh sản trong tinh thần trách nhiệm.
Bộ Giáo lý Đức tin giải thích thêm rằng, về đoạn sách nói trên, Đức Thánh Cha nói đến một trường hợp hoàn toàn khác biệt trong việc mại dâm, một thái độ mà luân lý công giáo vẫn luôn coi là một hành vi vô luân nặng nề. Về việc mại dâm, khuyến nghị của toàn thể truyền thống công giáo, chứ không phải của Đức Giáo Hoàng mà thôi, có thể tóm tắt trong những lời của Thánh Phaolô: anh chị em hãy xa tránh dâm ô. Vì thế, phải bài trừ việc mại dâm và những tổ chức từ thiện của giáo hội, xã hội dân sự và quốc gia phải hoạt động để giải thoát những người bị liên hệ. Về vấn đề này, cần nói rằng tình trạng xảy ra do sự lan tràn bệnh SIDA hiện nay tại nhiều nơi trên thế giới khiến cho vấn đề mại dâm càng bi thảm hơn. Người bị nhiễm vi trùng HIV và do đó có thể làm lây bệnh, không những phạm tội trọng lỗi giới răn thứ 6, nhưng còn phạm tội lỗi giới răn thứ 5 khi cố tình làm cho sinh mạng người khác bị nguy hiểm. Điều này cũng ảnh hưởng tới sức khỏe công cộng. Về vấn đề này, Đức Thánh Cha khẳng định rõ ràng rằng bao cao su không phải là giải pháp đích thực và hợp luân lý cho vấn đề SIDA, và Ngài còn nói, chỉ chú ý tới vấn đề bao cao su có nghĩa là tầm thường hóa tính dục, vì người ta không muốn trực diện với sự lầm lạc của con người vốn là căn cội sự thông truyền của bệnh dịch này. Mặt khác, không thể phủ nhận điều này là người sử dụng bao cao su với mục đích giảm bớt nguy hiểm cho sinh mạng của người khác. Họ muốn giảm bớt sự ác gắn liền với một thái độ tháo thứ. Theo nghĩa đó, Đức Thánh Cha nhận xét rằng việc dùng bao cao su trong ý hướng giảm bớt nguy cơ làm lây bệnh có thể là một bước đầu tiên trên con đường tính dục được sống một cách khác, một thứ tính dục nhân bản hơn. Nhận xét này hoàn toàn dung hợp với một lời khẳng định khác của Đức Thánh Cha. Đây, việc sử dụng bao cao su không phải là một cách thức đích thực để đương đầu với sự ác là sự nhiễm vi trùng HIV.
Một số người giải thích những lời của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 bằng cách nại tới lý thuyết được gọi là sự ác nhỏ hơn, nhưng lý thuyết này có thể đưa tới những giải thích sai trái về tính cách tương ứng. Một hành động là xấu do đối tượng của nó, dù đó là một sự ác nhỏ hơn, cũng không thể muốn nó một cách hợp pháp. Đức Thánh Cha không nói rằng việc mại dâm với việc sử dụng bao cao su có thể được thực hiện một cách hợp pháp như một sự ác nhỏ hơn, như một vài người đã chủ trương. Giáo hội dạy rằng mại dâm là vô luân và phải bài trừ nó. Tuy nhiên, người thực hành mại dâm mà bị nhiễm HIV cố gắng giảm bớt nguy cơ làm lây bệnh, kể cả bằng cách sử dụng bao cao su, hành động này có thể là một bước đầu tiên tiến tới sự tôn trọng sinh mạng của người khác, cho dù sự ác của việc mại dâm vẫn còn nguyên với mức độ trầm trọng của nó. Những phán đoán này phù hợp với tất cả những gì truyền thống thần học luân lý của giáo hội đã chủ trương. Kết luận, trong cuộc chiến đấu chống SIDA, các phần tử và tổ chức của giáo hội công giáo biết rằng họ phải gần gũi với con người qua việc săn sóc các bệnh nhân. Họ cũng biết rằng phải huấn luyện tất cả mọi người sống sự tiếp dục trước hôn nhân và chung thủy trong hôn nhân. Về vấn đề này cũng phải tố giác những thái độ tầm thường hóa tính dục, vì như Đức Giáo Hoàng đã nói, những thái độ ấy là nguyên nhân gây ra một hiện tượng nguy hiểm. Nhiều người không còn nhận thấy trong tính dục một sự biểu lộ tình yêu của họ nữa. Vì thế, việc chống lại sự tầm thường hóa tính dục cũng là thành phần của tranh đấu để tính dục được nhìn một cách tích cực, và để nó có thể tạo nên hậu quả phúc lợi trên con người toàn diện.
Jerusalem, Đức Thượng Phụ Công giáo Latin ở Jerusalem chào mừng làn sóng kỷ lục các tín hữu hành hương đến Thánh Địa trong năm nay. Trong sứ điệp Giáng sinh công bố hôm 21 tháng 12 vừa qua, Đức Thượng Phụ Fuad Tuan đã điểm những biến cố quan trọng tại Thánh Địa trong năm nay, và Ngài cũng nhận định rằng có một dấu hiệu khích lệ là làn sóng tín hữu hành hương lên tới mức kỷ lục, đạt tới 3.400.000 người trong năm 2010 này. Sự kiện đó phản ánh một cách đầy ý nghĩa chiều kích hoàn vũ của thành Jerusalem, Bethlehem, Nazareth, sự tiếp đón tốt đẹp dành cho các tín hữu hành hương từ phía dân tộc và các giáo hội chúng ta, cũng như công tác tốt của Bộ Du lịch của Israel và Palestine. Đức Thượng Phụ cũng ghi nhận sự cải tiến thủ tục cấp phát thị thực nhập cảnh cho các tu sĩ, chủng sinh và những người thiện nguyện. Ngài cầu nguyện cho sự thành công của các cuộc thương thảo giữa Tòa Thánh và Tổ chức Giải phóng Palestine, OLP, có liên quan chủ yếu tới tự do tôn giáo và luật lệ về vấn đề thuế khóa, cũng như cuộc thương thảo đang tiến hành giữa Israel và Tòa Thánh. Đức Thượng Phụ Fuad Tuan cũng bày tỏ đau buồn vì sự thất bại trong các cuộc hòa đàm trực tiếp giữa Israel và chính quyền Palestine. Ngài viết, nhưng sự thất bại này không được làm cho chúng ta thất vọng. Chúng ta hãy tiếp tục tin rằng, trong cả hai bên xung đột cũng như giữa lòng cộng đồng quốc tế, có những người thiện chí. Họ đang dấn thân liên kết năng lực và cố gắng để kiến tạo hòa bình.
Caracas, Đức Tổng Giám mục Roberto Lucas, Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục Venezuela báo động rằng đất nước này đang trên đường tiến tới chế độ độc tài. Đức Tổng Giám mục Lucas của giáo phận Coro mạnh mẽ phê bình việc Quốc hội nước này đã thông qua đạo luật dành những đặc quyền cho Tổng thống Hugo Chavez trong vòng 18 tháng tới đây. Ngài gọi đây là một sự lạm quyền và vi phạm hiến pháp. Tổng thống Chavez hiện nay nắm giữ mọi vị trí quyền lực để có thể làm những gì ông muốn. Đất nước Venezuela ngày càng tiến tới một chế độ độc tài. Trong cuộc bầu cử quốc hội hồi tháng 9 năm nay, phe đối lập đã đạt được những lực lượng mới. Tuy nhiên, khóa mới của quốc hội chỉ nhóm họp từ ngày 5 tháng Giêng tới đây.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là một gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, sáng thứ Tư hôm qua đã có khoảng 5.000 tín hữu và du khách hành hương tham dự buổi tiếp kiến của Đức Thánh Cha tại Đại Thính Đường Phaolô VI trong nội thành Vatican. Vì lễ Giáng sinh gần kề, trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã nói về ý nghĩa của ngày lễ này. Đó là sự hiện diện của Thiên Chúa trên trần gian, qua ánh sáng bé nhỏ bắt đầu từ hang đá Bethlehem tỏa rạng ra trên toàn thế giới. Lộ trình phụng vụ mùa vọng đã mời gọi tín hữu sống, tiếp đón, nhận ra và chiêm ngưỡng biến cố, Chúa cứu thế bước vào trần gian. Đức Thánh Cha nói về sự chờ đợi tươi vui của tín hữu như sau.
L'attesa gioiosa caratteristica dei giorni che precedono il Santo Natale è certamente l'atteggiamento fondamentale del cristiano, che desidera vivere con frutto il rinnovato incontro con colui che viene ad abitare in mezzo a noi.
Sự đợi chờ tươi vui như nét đặc thù của các ngày trước lễ Giáng sinh chắc chắn là thái độ nền tảng của Kitô hữu ước mong sống cuộc gặp gỡ canh tân này với Chúa Giêsu Kitô, con Thiên Chúa làm người đến sống giữa chúng ta. Chúng ta hãy tìm lại sự sẵn sàng này của những người đầu tiên đã tiếp đón Đấng Messia đến, như thầy cả Zacharia và bà Elizabeth, các mục đồng, thường dân, đặc biệt là mẹ Maria và cha thánh Giuse, là những người đầu tiên đã cảm thấy sự run rẩy và nhất là niềm vui đối với mầu nhiệm Giáng sinh. Toàn kinh thánh cựu ước đã làm thành một lời hứa lớn lao duy nhất, được thành toàn với biến cố một vị cứu tinh quyền năng đến trên trần gian này. Sách ngôn sứ Isaiah là một chứng tá đặc biệt liên quan tới biến cố ấy. Như thế, bên cạnh sự chờ mong của các nhân vật của Thánh Kinh, cũng có sự chờ mong của chúng ta nữa. Thật thế, toàn cuộc sống nhân loại được linh hoạt bởi tâm tình sâu xa ấy, bởi ước mong những gì thật nhất, đẹp nhất và cao cả nhất, chúng ta đã hé thấy và trực giác được với trí tuệ và con tim, có thể đến gặp gỡ chúng ta, trở thành cụ thể trước mắt chúng ta và nâng chúng ta dậy. Này đây Chúa toàn năng đến, người sẽ được gọi là Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng chúng tôi. Đó là các lời chúng ta thường lặp lại trong các ngày này. Đang ở trước cửa rồi, Đấng đến cứu thoát chúng ta khỏi tội lỗi và cái chết. Đấng sau khi Adam và Eva phạm tội, đã tái ôm hôn chúng ta và mở toang cho chúng ta cánh cửa dẫn tới sự sống thật.
Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, trong tác phẩm Chống các lạc giáo, Thánh Irenaeus giải thích rằng, chính con Thiên Chúa đã xuống trong một xác phàm, giống xác phàm của tội lỗi, để lên án tội lỗi, và sau khi đã lên án nó, người hoàn toàn loại trừ nó khỏi loài người. Ngài kêu gọi con người giống chính mình, Ngài làm cho nó bắt chước Thiên Chúa và dẫn nó đi trên con đường Thiên Chúa Cha đã chỉ, để nó có thể trông thấy Thiên Chúa và ban tặng chính Thiên Chúa Cha cho nó. Thánh Irenaeus khẳng định rằng, với Chúa Giêsu hài nhi, Thiên Chúa mời gọi chúng ta trở nên giống người. Chúng ta thấy Thiên Chúa như người là, và như thế, người nhắc nhở cho chúng ta biết chúng ta phải giống Thiên Chúa và phải bắt chước người. Thiên Chúa đã tự hiến cho chúng ta trong tay chúng ta phải bắt chước người. con người không thể trông thấy Thiên Chúa và vì thế nó ở trong bóng tối liên quan tới sự thật, liên quan tới chính mình. Nhưng con người không thể trông thấy Thiên Chúa, có thể trông thấy Chúa Giêsu. Và như thế, nó trông thấy Thiên Chúa và bắt đầu trông thấy sự thật và bắt đầu sống. Đức Thánh Cha giải thích tiếp mục đích biến cố Chúa cứu thế đến như sau.
Il Salvatore dunque viene per ridurre all'impotenza l'opera del male e tutto ciò che ancora può tenerci lontani da Dio, per restituirci all'antico splendore, alla primitiva paternità.
Như vậy, Đấng cứu thế đến để khiến cho công việc của sự giữ và tất cả những gì còn giữ chúng ta xa Chúa trở thành bất lực, để trả chúng ta lại cho sự rạng ngời ban đầu và chức làm cha ban đầu của Thiên Chúa. Khi đến giữa chúng ta, Thiên Chúa chỉ cho chúng ta thấy và cũng dạy cho chúng ta một nhiệm vụ, đó là nhiệm vụ giống người và hướng tới cuộc sống thật, đi đến chỗ trông thấy Thiên Chúa nơi gương mặt của Chúa Kitô. Thánh Irenio còn khẳng định như sau, ngôi lời của Thiên Chúa đến ở giữa loài người và làm con của loài người để tập cho con người nhận biết Thiên Chúa và làm cho Thiên Chúa quen sống trong con người theo ý Thiên Chúa Cha. Vì thế, Thiên Chúa đã ban cho chúng ta như dấu chỉ ơn cứu rỗi của chúng ta, đấng được sinh ra từ Đức Trinh Nữ là Emmanuel.
Đức Thánh Cha nói thêm rằng, ở đây chúng ta cũng tìm thấy một tư tưởng nòng cốt rất đẹp của Thánh Irenio. Chúng ta phải tập quen nhận biết Thiên Chúa. Bình thường Thiên Chúa xa cách cuộc sống, các tư tưởng và hành động của chúng ta, nhưng người đã đến gần chúng ta và chúng ta phải tập quen ở với Thiên Chúa. Và Thánh Irenio còn táo bạo nói rằng cả Thiên Chúa cũng phải tập quen ở với chúng ta và ở trong chúng ta. Và có lẽ Thiên Chúa phải tháp tùng chúng ta tới với lễ Giáng sinh, tập cho chúng ta làm quen với Thiên Chúa như Thiên Chúa phải làm quen với chúng ta, với sự nghèo nàn và giòn mỏng của chúng ta. Do đó việc Chúa đến không thể có mục đích nào khác hơn là dạy cho chúng ta biết trông thấy và yêu mến các biến cố, thế giới và tất cả những gì bao quanh chúng ta với chính đôi mắt của Thiên Chúa. Ngôi lời trở thành bé thơ giúp chúng ta hiểu kiểu hành động của Thiên Chúa, hầu chúng ta có khả năng để cho mình được biến đổi bởi lòng lành và lòng xót thương vô biên của người. Trong đêm đen của thế giới này, chúng ta hãy để hành động hoàn toàn bất ngờ của Thiên Chúa gây kinh ngạc và soi sáng. Thiên Chúa trở thành trẻ thơ. Chúng ta hãy để cho ngôi sao khiến cho vũ trụ tràn ngập niềm vui, gây kinh ngạc và soi sáng. Ước gì Chúa Giêsu hài đồng khi đến với chúng ta, thấy chúng ta được chuẩn bị, và không chỉ dấn thân làm cho thực tại bên ngoài đẹp đẽ hơn mà thôi. Sự chăm lo mà chúng ta dùng để khiến cho đường xá và nhà cửa rạng rỡ hơn, thúc đẩy chúng ta càng chuẩn bị tâm hồn hơn nữa để gặp gỡ đấng sẽ đến viếng thăm chúng ta, là vẻ đẹp và là ánh sáng thật. Rồi Đức Thánh Cha khích lệ mọi người như sau.
Purifichiamo quindi la nostra coscienza e la nostra vita da ciò che è contrario a questa venuta. Pensieri, parole, atteggiamenti e azioni spronandoci a compiere il bene e a contribuire a realizzare in questo nostro mondo la pace.
Như thế chúng ta hãy thanh tẩy lương tâm và cuộc sống khỏi những gì trái nghịch với biến cố Chúa đến. Các tư tưởng, lời nói, thái độ và hành động, bằng cách khích lệ nhau làm việc thiện và góp phần thực hiện hòa bình và công lý trên thế giới này cho từng người một, và như thế bước tới gặp gỡ Chúa.
Dấu chỉ đặc thù của mùa Giáng sinh là hang đá. Cả tại quảng trường Thánh Phêrô, theo thói quen, hang đá cũng đã hầu như sẵn sàng quay mặt ra thành phố Roma và toàn thế giới. Nó diễn tả vẻ đẹp của mầu nhiệm Thiên Chúa làm người và cắm lều ở giữa chúng ta. Hang đá diễn tả sự chờ mong của chúng ta. Thiên Chúa đến gần chúng ta, Chúa Giêsu đến gần chúng ta, nhưng nó cũng diễn tả lời tạ ơn đấng đã quyết định chia sẻ điều kiện làm người của chúng ta trong sự khó nghèo và đơn sơ. Tôi vui mừng vì thấy truyền thống chuẩn bị hang đá trong các gia đình, tại các nơi làm việc, tại các nơi gặp gỡ, vẫn sống động. Còn hơn thế nữa, vì người ta tái khám phá ra truyền thống ấy. Chứng tá đức tin Kitô thuần khiết này có thể cống hiến cho tất cả mọi người thiện chí ngày nay một hình ảnh gợi hứng của tình yêu vô biên của Thiên Chúa Cha đối với tất cả chúng ta. Con tim của các trẻ em và của người lớn còn có thể kinh ngạc trước hang đá. Anh chị em thân mến, xin Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Giuse giúp chúng ta sống mầu nhiệm Giáng sinh với lòng biết ơn được canh tân. Giữa sinh hoạt cuồng nhiệt ngày nay, ước chi mùa Giáng sinh đem lại cho chúng ta một chút yên tĩnh và tươi vui, và khiến cho chúng ta sờ mó được lòng lành của Thiên Chúa đã trở thành trẻ thơ để cứu rỗi chúng ta, trao ban can đảm và ánh sáng mới cho con đường của chúng ta. Và đó là lời cầu chúc của tôi. Chúc anh chị em một lễ Giáng sinh thánh thiện và hạnh phúc. Tôi xin thân ái gửi lời cầu chúc này tới anh chị em hiện diện nơi đây, cũng như gia đình của anh chị em, đặc biệt là những người bệnh tật và khổ đau, cũng như mọi cộng đoàn của anh chị em và mọi người thân yêu của anh chị em. Sau khi chào và mừng lễ tín hữu bằng nhiều thứ tiếng khác nhau, Đức Thánh Cha cất kinh lạy Cha và ban phép lành tỏa thánh cho mọi người.
Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis dimitta nostra, sicut et nobis dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Sit nomen Domini benedictum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Kim Loan thuật lại chứng tá công khai biểu lộ đức tin công giáo của ba vị lão thành đáng kính người Ý.
Vào một buổi sáng Chủ nhật nơi thành phố Firenze ở miền Bắc nước Ý, ba vị lão thành đáng kính ung dung tiến bước về nhà thờ Thánh Marco để tham dự thánh lễ. Một tín hữu công giáo trong thành phố cũng đến tham dự thánh lễ, tạm gọi tín hữu là anh Giovanni. Vì quen biết cả ba vị cao niên, nên anh Giovanni khi vào nhà thờ, liền chọn chỗ quỳ bên cạnh ba vị lão thành. Thánh lễ kết thúc, anh Giovanni ra khỏi nhà thờ và đứng đợi ba vị cao niên nơi thềm nhà thờ để chào thăm. Vào chính lúc ấy, một người bạn của anh Giovanni đi ngang qua nhà thờ. Trông thấy anh Giovanni, người bạn biểu môi buông lời chế nhạo. Úi chà, anh cũng bày trò làm chuyện đạo đức đi tham dự thánh lễ Chủ nhật. Đã đến lúc phải chấm dứt mấy cái thứ lỉnh kỉnh của trò chơi tôn giáo rẻ tiền này. Nói tới đây thì đúng vào lúc ba vị cao niên đáng kính bước ra khỏi nhà thờ. Anh Giovanni liền nghiêm giọng hỏi người bạn mất dạy rằng, anh có biết ba vị lão thành này là ai không? Người bạn vô thần lúng túng trả lời, thú thật tôi không biết họ là ai. Nhưng vì họ đến nhà thờ tham dự thánh lễ nên họ không ai khác là những kẻ ngu si dốt nát thôi. Anh Giovanni, tín hữu công giáo đạo đức, lại cất giọng trả lời bạn, bởi vì bạn không biết họ là ai, nên buộc lòng tôi phải giới thiệu cho bạn rõ. Bạn hãy mở mắt cho to để nhìn cho thật kỹ nhé. Vị bên phải là cụ Gino Capponi, vị bên trái là cụ Niccolo Tommaseo, và vị thứ ba đứng ở giữa là cụ Alessandro Manzoni. Sau khi nghe danh tánh của ba vị cao niên đáng kính, người bạn mất dạy cảm thấy xấu hổ thẹn thùng. Anh đỏ mặt cúi đầu và lầm lũi bước đi. Người bạn vô thần tưởng bở nên vội vã kết luận rằng những tín hữu công giáo ngoan đạo đến nhà thờ tham dự thánh lễ đều là những người ngu si dốt nát, những kẻ thất học, những người vô công rỗi nghề. Nào ngờ đâu phải như vậy, ba vị lão thành đáng kính đều là công dân thành phố Firenze, họ nổi tiếng vì làm rạng danh thành phố và quốc gia. Nhưng nhất là họ đáng trọng đáng kính vì tỏ ra xứng đáng với danh hiệu tín hữu công giáo. Họ dám công khai bày tỏ đức tin công giáo. Họ không hổ thẹn tuyên xưng mình là tín hữu công giáo. Đúng thế, cụ Gino Capponi là nhà du hành khắp nước Ý và toàn Âu Châu, trong khi cụ Niccolo Tommaso là nhà ái quốc kim ngữ học và văn sĩ Ý. Vị thứ ba là cụ Alessandro Manzoni, cũng là nhà chính trị nổi tiếng. Một chứng nhân công khai khác của đức tin công giáo là ông Cristoforo Colombo. Ông chào đời năm 1450 tại Genova, miền Bắc nước Ý, và qua đời năm 1506 tại Valladolid, miền Bắc nước Tây Ban Nha. Ông là nhà hàng hải Ý nổi tiếng, đã khám phá ra châu Mỹ. Nhưng ông cũng được biết đến như một tín hữu công giáo đạo đức thuộc dòng ba Francisco. Thực vậy, trong chuyến hải hành thứ tư, và cũng là chuyến hải hành cuối cùng đến Tân Thế Giới, trong đó ông khám phá ra Trung Mỹ, ông lâm trọng bệnh, cùng lúc ông phải đối phó với cuộc nổi loạn của các nhóm thuộc địa đầu tiên của Tây Ban Nha. Một ngày, hay nói chính xác hơn đó là ngày 15 tháng 12 năm 1502, một trận cuồng phong dữ dội nổi lên hướng về phía con tàu. Thủy thủ đoàn vô cùng kinh hãi, nhận thấy hiểm nguy đang tiến đến, ông Cristoforo Colombo lặng lẽ rút vào phòng riêng. Ông khoác lên mình chiếc áo dòng ba Francisco và tròng vào cổ sợi dây thắt lưng của thánh Francisco thành Assisi. Rồi ông tiến ra cất cao giọng đọc một đoạn phúc âm theo thánh Gioan. Trong khi đó các bạn đồng hành quỳ gối chung quanh với tay cầm nến thắp sáng. Xong, ông Cristoforo Colombo dùng chiếc gươm trang trọng vạch hình thánh giá trong không khí và ra lệnh cho bảo táp phải rời xa con tàu. Vừa khi ông Cristoforo Colombo làm xong dấu thánh giá, tức khắc trận cùng phong đổi hướng và biến mất trong đại dương mênh mông. Mọi người vui mừng cùng cất tiếng ngợi khen chúc tụng tạ ơn Thiên Chúa, đấng quyền phép và từ bi vô biên. Đọc lời Chúa trong Thánh Vịnh 107. Khi gặp bước ngặt nghèo, họ kêu lên cùng Chúa. Người đưa tay kéo họ ra khỏi cảnh gian truân, đổi phong ba thành gió thoảng nhẹ nhàng, sóng đang gầm, bỗng đâu im tiếng. Họ vui sướng vì trời yên bể lặng, và Chúa dẫn đưa về bờ bến mong chờ. Ước chi họ dâng lời cảm tạ vì tình thương của Chúa, và vì những kỳ công Chúa đã thực hiện cho người trần. Ước chi họ tán dương Chúa nơi nhóm họp toàn dân và ca tụng giữa hội đồng bô lão. Chúa đổ nhúc nhơ xuống hàng quyền thế, bắt phiêu bạt giữa chốn hoang vu, không đường ra lối vào. Nhưng Chúa lại cất nhắc kẻ nghèo hèn thoát cảnh lầm than, ban cho cả giống dòng như chiên cừu sinh năm đẻ bảy. Người chính trực thấy thế mà mừng rỡ, bọn gian tà chẳng dám hé môi. Ai kẻ hiền nhân hãy để tâm suy nghĩ, thì sẽ am tường lòng Chúa yêu thương.
Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Mùa Đông Bethlehem do Thế Sơn trình bày.
Thank you. con Chúa yêu ta, Ngài Giáng sinh với cánh lầm than. Mùa đông Bethlehem giữa nơi đồng hoang, Chúa sinh làm người, Ngài đã đến giải thoát nhân gian. Trong đêm thâu gió vi vu giữa cánh đồng hoang, mùa đông giá tuyết sương vơi đầy, con Thiên Chúa đã giáng trần. Vì tình yêu Ngài sinh ra trong lặng lẽ, trong cô đơn cũng như đói nghèo, trong âm thầm nào ai biết chăng. Giữa nơi đồng vắng, con Chúa yêu ta, Ngài Giáng sinh với cánh lầm than. Mùa đông Bethlehem giữa nơi đồng hoang, Chúa sinh làm người, Ngài đã đến giải thoát nhân trần.
Kính mời quý vị theo dõi chuyên mục Từ một lần gặp gỡ do Hà Thanh Bình phụ trách, tuần này nói về Thiên Chúa đã đi vào lịch sử con người.
Chuyên mục Từ một lần gặp gỡ.
Các bạn trẻ thân mến, bầu khí rộn ràng của Giáng sinh đã nở rộ khắp nơi. Nếu chúng ta hiện tại hóa biến cố Giáng sinh của Chúa, thì bây giờ chúng ta có thể nói, Chúa sắp ra đời rồi. Dù Ngài là đấng đến từ trời, nhưng Ngài không phải là người từ trên trời rơi xuống. Trái lại, Ngài đã đi vào lịch sử của con người một cách nhẹ nhàng và thầm lặng như bao con người. Thiên Chúa đã chuẩn bị xa cũng như chuẩn bị gần cho cuộc vào đời của Ngài. Từ một gia phả và một gia đình, từ lúc đầu thai trong lòng mẹ cho đến giây phút cất tiếng khóc chào đời để đi vào cõi nhân sinh. Đã bao giờ chúng ta suy nghĩ về gia phả của chúng ta? Bao nhiêu phần trăm trong gia phả ấy chúng ta hài lòng? Dĩ nhiên không ai được chọn gia phả cho chính mình, nhưng nếu được chọn, liệu chúng ta có chọn gia phả hiện tại của chúng ta từ đầu cho đến cuối? Còn Thiên Chúa, Ngài đã chuẩn bị cho cuộc nhập thế của Ngài thật kỹ lưỡng. Ngài chuẩn bị xa với một gia phả và chuẩn bị gần với một hoàn cảnh được sinh ra. Chúng ta cùng chiêm ngắm sự chuẩn bị kỹ lưỡng của Thiên Chúa. Ngài đã chọn một người để làm nên một dân riêng. Từ trong dân riêng, Ngài đã chọn từng nấc thế hệ để làm gia phả cho chính mình. Tuy nhiên, điều khiến chúng ta ngạc nhiên là cách Ngài đã chọn. Bao nhiêu người trong gia phả của đấng cứu thế là người tốt lành và sáng giá. Người đầu tiên Thiên Chúa đã chọn trong gia phả theo Thánh Matthew là một người đẹp lòng Thiên Chúa, ông Abraham. Tuy nhiên, về sau, Isaac, Jacob, Judah, Perez, v.v. họ có luôn đẹp lòng Thiên Chúa. Trong số họ, có những người là kẻ lừa lọc, là kẻ ngoại tình, có người là con của cô gái điếm, con của người phụ nữ dân ngoại, và cũng có nhiều người vô danh, không ai biết họ là ai. Chiêm ngắm gia phả của Giê-xu sắp chào đời, chúng ta thấy gia phả ấy không phải là một chuỗi những hạt ngọc. Tuy nhiên, đó là sâu chuỗi chính Ngài đã chọn. Ngài đã cẩn thận và kỹ lưỡng để chọn từng hạt cho vào sâu chuỗi ấy. Và hôm nay chính Ngài cũng sâu mình vào như bao hạt khác. Nếu chúng ta ngạc nhiên về sự chuẩn bị xa của Thiên Chúa với một sâu chuỗi gia phả vàng thâu lẫn lộn, chúng ta còn sẽ ngạc nhiên hơn khi thấy sự chuẩn bị gần cho ngày chào đời của con Thiên Chúa. Nếu được chọn hoàn cảnh ra đời, ai dám chọn cho mình được sinh ra nơi đất khách quê người? Ai dám chọn cho mình cái nôi là máng ăn của súc vật? Ai dám chọn cho mình hoàn cảnh nguy hiểm để phải trốn chạy khi còn được ấm trên tay? Vậy mà chính con Thiên Chúa đã làm điều ấy. Nếu có ai tự dưng chọn cho mình như thế, chúng ta dễ dàng nói họ là ngu. Mà dưới mắt con người, Thiên Chúa ngu thật. Vâng, Thiên Chúa đã trở nên ngu dại vì chúng ta. Với tình yêu này, chúng ta chỉ có thể cảm nhận mà không thể thốt nên lời. Bằng những tâm tình vốn có, chúng ta có thể cảm nhận được tình yêu của Thiên Chúa dành cho chúng ta. Trong linh thao, Thánh Nghi Nhã mời gọi thao viên chiêm ngắm hành trình của đấng cứu thế đi đến biến cố Giáng sinh. Dùng con mắt tưởng tượng để nhìn xem con đường từ Nazareth đến Bethlehem, bằng cách chú ý đến chiều dài và chiều rộng của nó. Nó bằng phẳng hay lên xuống dốc? Và cũng chú ý đến nơi Chúa Giáng sinh. Nó lớn hay nhỏ? Ở trên cao hay ở dưới thấp? Nó được sắp xếp như thế nào? Ta chỉ có thể cảm nhận điều đó trong sự riêng tư giữa ta với Ngài, diện đối diện, lòng với lòng. Các bạn trẻ thân mến, ngôi hai Thiên Chúa đã làm người vì chúng ta, để cứu chúng ta, vì đối với Ngài chúng ta thật quý giá, trong tư cách cá nhân và cộng đồng. Trong kiếp sống nhân sinh, mỗi người chúng ta đều được đưa vào đời với một gia phả, mà nơi đó có những người chúng ta tự hào về họ. Nhưng cũng có những người chúng ta không muốn nhắc đến họ vì nhiều lý do khác nhau. Giê-xu đến để mời gọi chúng ta đừng phân biệt như thế, nhưng hãy đón nhận cả những hạt ngọc lẫn những viên sỏi nơi nguồn gốc của chính mình. Chính Ngài đã đón nhận gia phả của Ngài và Ngài quý trọng nó. Hơn nữa, chúng ta được mời gọi không chỉ đón nhận gia phả của chính mình, nhưng còn làm cho gia phả ấy trở nên đáng quý. Nơi gia phả này, nơi đại gia đình dòng họ của chúng ta, dù biết mình chỉ là một nút rất nhỏ bé, nhưng chúng ta cũng được mời gọi để trở nên cầu nối cho sự hòa giải và cảm thông. Có thể nơi vô số các nút trong gia phả, chúng ta dễ dàng nói rằng, có những người trong gia phả không quan trọng, không có mợ thì chợ vẫn đông. Tuy nhiên, nếu suy cho cùng, không có mợ thì chợ vẫn thiếu một điều gì đó. Để nhận thấy rõ hơn giá trị của chính mình và của người khác, thì điều rất nên làm là chúng ta chiêm ngưỡng sự chuẩn bị của Ngài cho công trình cứu độ chúng ta. Lạy Chúa Giê-xu, càng chiêm ngắm sự chuẩn bị kỹ lưỡng của Chúa cho cuộc nhập thế, chúng con càng thấy mình được yêu. Chúa đến cứu chúng con, Chúa không đến với tư cách của người từ trên ban xuống, nhưng Chúa đã chọn cách thế được nếm vào dòng lịch sử như chúng con, và trở nên như một người nghèo và vất vả, để khỏi làm tổn thương lòng tự ái của chúng con. Xin cho chúng con sống xứng đáng với tình yêu cứu chuộc Ngài ban.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Bộ Giáo lý Đức tin vừa ra thông cáo bác bỏ những giải thích sai lầm về cuốn sách của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 và xác định rằng Đức Thánh Cha không hề thay đổi đạo lý của giáo hội về vấn đề ngừa thai. Jerusalem, Đức Thượng phụ Công giáo Latin ở Jerusalem chào mừng làn sóng kỷ lục các tín hữu hành hương tại Thánh Địa trong năm nay. Caracas, Đức Tổng giám mục Roberto Luquet, Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục Venezuela báo động rằng đất nước này đang trên đường tiến tới chế độ độc tài. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosix tức là 31m25 và 7.395 kilosix tức là 40m57. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 13.765 kilosix tức là 21m79 và 15.235 kilosix tức là 19m69. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.